Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Murak's Python Programming Beginner to Pro là sách hướng dẫn lập trình Python theo định hướng thực hành, dành cho người mới bắt đầu, nhưng cũng muốn đi xa hơn các câu lệnh cơ bản. Cuốn sách thuộc dòng giáo trình kỹ thuật, tập trung vào việc xây dựng nền tảng lập trình bằng Python, rồi mở rộng sang lập trình hướng đối tượng, làm việc với cơ sở dữ liệu và giao diện đồ họa. Ấn bản gắn với ASBN 1943-72740 thường được biết đến là ấn bản thứ hai do Joel Murak và Michael Urban biên soạn cho Murak Books. Điểm nhận diện của sách là bố cục trang đôi, một bên giải thích khái niệm, bên kia trình bày cú pháp, hướng dẫn và ví dụ. Cách tổ chức này nhằm giúp người học vừa theo dõi được lý do đằng sau mã lệnh, vừa có mẫu để đối chiếu khi thực hành. Mục tiêu thực tế của sách không phải biến người đọc thành chuyên gia Python ngay lập tức, mà là dẫn họ từ tư duy lập trình căn bản đến khả năng viết các chương trình nhỏ có cấu trúc rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây nền tảng lập trình từ biến, biểu thức đến luồng điều khiển. Phần mở đầu của Murak's Python Programming đặt trọng tâm vào những cơ chế mà người mới cần nắm để hiểu chương trình vận hành thế nào. Sách bắt đầu từ việc dùng môi trường phát triển, viết và chạy chương trình, sau đó đi vào biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và nhập xuất dữ liệu. Đây không chỉ là danh sách cú pháp. Các nội dung này tạo ra mối liên hệ giữa dữ liệu mà chương trình nhận vào, phép xử lý được áp dụng và kết quả trả về cho người dùng. Từ đó, sách chuyển sang các cấu trúc điều khiển như điều kiện và vòng lặp. Đây là điểm quan trọng vì một chương trình có ích hiếm khi chỉ chạy các câu lệnh theo một đường thẳng. Nó phải biết lựa chọn theo tình huống và lặp lại thao tác khi cần. Python phù hợp với mục đích nhập môn nhờ cú pháp tương đối dễ đọc. Nhưng sách vẫn buộc người học quan tâm đến các chi tiết có tính kỷ luật, chẳng hạn cách tổ chức, khối lệnh bằng thụt lề. Việc học các phần này theo thứ tự giúp người đọc hiểu logic trước khi cố ghi nhớ nhiều tính năng. Nó cũng tạo cơ sở cho các phần sau, nơi chương trình bắt đầu xử lý tập hợp, dữ liệu tách thành hàm và tương tác với tệp hay giao diện. Thứ hai, hàm, module và tệp giúp chuyển từ bài tập đơn lẻ sang chương trình có cấu trúc. Một chủ đề trung tâm của sách là cách kiểm soát độ phức tạp khi chương trình dài hơn vài câu lệnh. Hàm được trình bày như công cụ để gom một tác vụ vào một đơn vị có tên, có đầu vào và có thể trả về kết quả. Cách làm này giảm sự lặp lại, đồng thời khiến mã phản ánh rõ hơn ý định của người viết. Thay vì để mọi xử lý nằm trong một khối lớn, người học được định hướng tách các phần như kiểm tra dữ liệu, tính toán và hiển thị kết quả thành những chức năng riêng. Sách cũng bao quát module, qua đó giới thiệu cách sử dụng mã có sẵn và tổ chức mã của chính mình thành các tệp có thể tái sử dụng. Làm việc với tệp là bước mở rộng có ý nghĩa thực tiễn. Khi đọc và ghi dữ liệu, chương trình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin được nhập trong một lần chạy. Người đọc cần suy nghĩ về đường dẫn, định dạng dữ liệu, thời điểm mở và đóng tệp, cũng như cách xử lý tình huống có lỗi. Phạm vi này phù hợp với mục tiêu tạo ra các ứng dụng nhỏ nhưng hoàn chỉnh. Tuy vậy, sách chủ yếu dừng ở nền tảng Python và thư viện chuẩn, nên người học muốn sử dụng hệ sinh thái gói bên ngoài cần tìm hiểu thêm về cài đặt gói và môi trường ảo. Thứ ba, chuỗi danh sách, bộ dữ liệu và từ điển là trọng tâm của việc xử lý dữ liệu trong Python. Python có sức mạnh đáng kể trong cách biểu diễn và thao tác dữ liệu. Vì thế, sách dành phần quan trọng cho các kiểu tập hợp và kỹ thuật lặp. Chuỗi cho phép xử lý văn bản, còn danh sách, tuple và từ điển cung cấp các cách khác nhau để lưu nhiều giá trị. Điều cần học không chỉ là gọi một phương thức có sẵn, mà là chọn cấu trúc phù hợp với bản chất dữ liệu. Danh sách hữu ích khi thứ tự và khả năng thay đổi phần tử là quan trọng. Tuple phù hợp hơn với một nhóm giá trị ít thay đổi. Từ điển thích hợp khi cần tra cứu dữ liệu bằng một khóa có ý nghĩa thay vì bằng vị trí số. Các vòng lặp và thao tác duyệt tập hợp nối các kiểu dữ liệu này với logic chương trình. Người học dần thấy rằng nhiều bài toán không phải là tính một con số, mà là đọc một tập dữ liệu, lọc, cập nhật, tìm kiếm rồi trình bày kết quả. Sách có đề cập đến list comprehension, cho thấy một cách viết gọn trong Python, nhưng trọng tâm vẫn là những kỹ năng có thể đọc và áp dụng trực tiếp. Giới hạn của cách tiếp cận nhập môn này là một số thành ngữ Python, nâng cao không được khai thác sâu. Dù vậy, việc hiểu chắc các cấu trúc cốt lõi vẫn quan trọng hơn việc viết mã thật ngắn khi mới học. Thứ tư, lập trình hướng đối tượng đưa người học đến lớp. Đối tượng và trách nhiệm của mã, sau khi người đọc đã quen với chương trình theo kiểu thủ tục, sách chuyển sang lập trình hướng đối tượng. Phần này giới thiệu lớp và đối tượng như cách mô hình hóa dữ liệu cùng những hành vi liên quan trong một đơn vị. Chẳng hạn, Thay vì để dữ liệu và các hàm xử lý nó tản mát ở nhiều nơi, một lớp có thể xác định rõ thuộc tính mà đối tượng giữ và phương thức mà đối tượng cung cấp. Giá trị của nội dung này nằm ở việc thay đổi cách tổ chức chương trình, không đơn thuần ở việc học thêm cú pháp class. Khi chương trình có nhiều loại dữ liệu và nhiều thao tác, việc gắn trách nhiệm đúng chỗ giúp mã dễ đọc, dễ sửa và ít phụ thuộc lẫn nhau hơn. Sách cũng đưa người học tiếp cận các khái niệm hướng đối tượng cần thiết để đọc và viết mã Python thông dụng. Tuy nhiên, đây là phần giới thiệu, không phải một chuyên khảo về thiết kế phần mềm. Những vấn đề như thiết kế hệ thống lớn, các mẫu thiết kế hay cách đánh đổi giữa kế thừa và ghép hợp cần được học thêm từ tài liệu chuyên sâu. Trong phạm vi một sách nhập môn, việc đặt hướng đối tượng sau các kiến thức về hàm và cấu trúc dữ liệu là hợp lý. Người đọc đã có nền tảng để thấy lớp không thay thế tư duy cơ bản, mà là công cụ tổ chức nó ở quy mô lớn hơn. Cuối cùng, cơ sở dữ liệu và giao diện đồ họa biến kiến thức Python thành ứng dụng có tương tác. Phần cuối của sách mở rộng từ các chương trình chạy trong môi trường đơn giản sang hai năng lực thường gặp ở ứng dụng thực tế là lưu trữ dữ liệu có tổ chức và tạo giao diện cho người dùng. Nội dung cơ sở dữ liệu cho thấy Python có thể kết nối với dữ liệu được lưu lâu dài thay vì chỉ thao tác trên biến hoặc tệp văn bản. Người học cần hiểu rằng dữ liệu ứng dụng thường phải được thêm, truy vấn, sửa và xóa theo các quy tắc rõ ràng. Việc kết hợp Python với SQL và cơ sở dữ liệu giúp họ nhìn thấy ranh giới giữa logic chương trình và tầng lưu trữ. Song song với đó, lập trình giao diện đồ họa giới thiệu cách tạo cửa sổ, thành phần nhập liệu, nút lệnh và xử lý hành động của người dùng. Đây là thay đổi quan trọng về tư duy vì chương trình giao diện không chỉ chạy từ trên xuống. Nó phản hồi theo sự kiện như khi người dùng bấm nút hoặc nhập dữ liệu. Việc hai chủ đề này xuất hiện trong cùng một cuốn sách làm rõ mục tiêu Beginner to Pro theo nghĩa thực hành, tức là có thể ghép các kỹ năng đã học thành ứng dụng nhỏ. Dẫu vậy, độ bao quát rộng cũng đồng nghĩa từng chủ đề không thể đi sâu như sách chuyên về cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện hay phát triển ứng dụng Python hiện đại. Kết luận, Murak's Python Programming Beginner to Pro phù hợp nhất với người chưa từng lập trình, người đang chuyển từ một công việc khác sang học lập trình, hoặc người cần một lộ trình có thứ tự để nắm Python căn bản. Nó cũng hữu ích cho người đã biết một ít cú pháp, nhưng chưa hiểu cách ghép biến, cấu trúc điều khiển, hàm, cấu trúc dữ liệu, lớp tệp và dữ liệu lưu trữ thành chương trình có tổ chức. Lợi ích thực tế của sách là phạm vi khá rộng, nhưng vẫn bám vào việc viết mã. Người đọc không chỉ gặp các khái niệm rời rạc, mà có cơ hội nối chúng với những dạng ứng dụng đơn giản, gồm xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu và giao diện đồ họa. Điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều sách Python nhập môn là định dạng trang đôi đặc trưng của Murak. Trên bản in, cách đặt giải thích cạnh ví dụ và cú pháp có thể hỗ trợ việc học và tra cứu nhanh, đặc biệt khi cần quay lại một kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, chính bố cục này có thể kém thuận tiện hơn trên một số thiết bị đọc điện tử. Người đọc cũng nên giữ kỳ vọng thực tế về cụm từ Beginner to Pro. Cuốn sách tạo nền tảng rộng và thực dụng, nhưng không bao quát sâu các chủ đề hiện đại như quản lý môi trường ảo, thư viện bên thứ ba, kiểm thử chuyên nghiệp, phát triển web, khoa học dữ liệu hay thiết kế hệ thống. Vì vậy, đây là điểm khởi đầu có cấu trúc tốt, không phải điểm kết thúc của quá trình học Python. Nếu bạn muốn ủng hộ George Murak, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!